là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận niềm vui của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tuy Lộc khi cán đích nông thôn mới. Tiếp đó, phóng viên chương trình sẽ có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Chí Đại, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh xung quanh những chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế sửa đổi có hiệu lực từ năm 2018. Cuối chương trình như thường lệ là tạp chí du lịch. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh Yên Bái vừa tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở chủ trì hội nghị.
Trong năm 2018, việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, nhất là tại các xã, phường, thị trấn đã đi vào nền nếp, hoạt động có hiệu quả, huy động được nội lực, phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia phát triển kinh tế xã hội. Đến nay, toàn tỉnh có trên 2.260 tổ hòa giải với trên 13.000 thành viên. Trong năm đã hòa giải thành công trên 1.000 vụ việc, đạt 84%. 100% các thôn bản, tổ dân phố đã đồng thuận với chính quyền trong việc sáp nhập, sắp xếp, đổi tên theo các đề án sáp nhập. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở các doanh nghiệp được quan tâm. Nhiều doanh nghiệp đã chủ động tổ chức đối thoại và giải quyết kịp thời các kiến nghị chính đáng của người lao động. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Đức Duy, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh, đã chỉ rõ những hạn chế trong hoạt động của Ban chỉ đạo quy chế dân chủ tỉnh thời gian qua. Để hoạt động hiệu quả hơn, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh trong thời gian tới, Ban chỉ đạo cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Tiếp tục xây dựng quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá chiến lược trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Các chính sách để phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Đồng thời phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tiếp dân, kịp thời lắng nghe, giải quyết dứt điểm các kiến nghị hợp pháp chính đáng của nhân dân. Củng cố kiện toàn, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo, đề cao vai trò của người đứng đầu, cán bộ đảng viên về dân chủ và thực hành dân chủ, kịp thời phát hiện, biểu dương và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Văn phòng Quốc hội tổ chức lễ chuyển giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái từ Văn phòng Quốc hội về Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh.
Thực hiện nghị quyết số 580 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện thí điểm việc hợp nhất 3 cơ quan: Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tại 10 tỉnh thành trực thuộc Trung ương. Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2019, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái sẽ chuyển về Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý. Số công chức và người lao động của Đoàn đại biểu Quốc hội là đoàn viên công đoàn cũng được công đoàn viên chức tiếp nhận từ công đoàn Văn phòng Quốc hội. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Mạnh Hùng đã đánh giá cao sự nỗ lực của công chức Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái trong thực hiện nhiệm vụ thời gian qua. Trong giai đoạn đầu thực hiện hợp nhất 3 văn phòng, chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự quan tâm của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, những vướng mắc sẽ sớm được giải quyết để cán bộ, công chức, người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của Văn phòng Quốc hội thời gian qua, đã tạo điều kiện để Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội Yên Bái hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Với việc sắp xếp đưa Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội về Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý sẽ có sự xáo trộn và sắp xếp về nhân sự. Nhưng Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tạo điều kiện tối đa để bộ phận sau sắp nhập hoạt động hiệu quả. Cán bộ công chức trong diện sắp xếp yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh cũng mong muốn trong thời gian tới, Văn phòng Quốc hội tiếp tục quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ để đội ngũ công chức chuyên trách hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Trước thực trạng xuống cấp của tuyến tỉnh lộ 166 Âu Lâu - Đông An gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân, từ ngày 10 tháng 12 năm 2018, Sở Giao thông Vận tải Yên Bái đã tiến hành sửa chữa mặt đường đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện qua lại. Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Nam Phong, Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Yên Bái và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Hồng Điệp đảm nhận thi công với kinh phí sửa chữa 47 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng là hơn 40 tỷ đồng. Trên cơ sở nền, mặt đường, hệ thống thoát nước hiện có, các nhà thầu sẽ tiến hành bù vênh, láng nhựa 3 lớp, sửa chữa thay mới các cống đã bị hư hỏng, đảm bảo theo tiêu chuẩn đường bộ cấp 4. Theo kế hoạch, đến ngày 10 tháng 5 năm 2019 sẽ hoàn thành các phần đảm bảo cho người dân đi lại an toàn.
Thực hiện kế hoạch tổng kiểm tra đợt vận động nhân dân giao nộp vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ, năm 2018, lực lượng chức năng đã vận động thu hồi được 513 khẩu súng các loại, 3 quả lựu đạn và hàng trăm viên đạn. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cũng phát hiện 11 vụ, 12 đối tượng tàng trữ sử dụng mua bán vận chuyển pháo trái phép, thu giữ hơn 32 kg pháo các loại, so với năm 2017 tăng 5 vụ, 5 đối tượng. Có được kết quả trên là do Công an tỉnh đã tăng cường 35 cán bộ chiến sĩ về cơ sở, một cuộc vận động đảm bảo an ninh trật tự năm 2018 tại 7 xã, đồng thời chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố tăng cường cán bộ chiến sĩ xuống các xã phường trọng điểm về an ninh trật tự và tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, với quyết tâm cao trong công tác lãnh chỉ đạo, huy động sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng chung sức của nhân dân, đến nay, xã Phúc Lộc, thành phố Yên Bái đã cán đích nông thôn mới. Cuộc sống của người dân được cải thiện và nâng cao cả về vật chất lẫn tinh thần. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Ngay từ khi triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, Ban chấp hành Đảng bộ xã Phúc Lộc đã xây dựng nghị quyết chuyên đề thực hiện chương trình này, trong đó có kế hoạch cụ thể vững chắc theo từng tiêu chí thực hiện trong từng năm từng giai đoạn. Ông Nguyễn Thanh Tú, bí thư chi bộ thôn Làng Đình, xã Phúc Lộc, thành phố Yên Bái cho biết.
Năm 2018 thì riêng thôn chúng tôi là 100% đường giao thông nông thôn đã được bê tông hóa. Về cái công tác phát triển kinh tế, trước nhân dân nông thôn chỉ đạt cái mức thu nhập là 18 triệu đồng trên năm. Thế nhưng mà đến giờ này thì là đạt đến 32 triệu đồng trên năm.
Xác định rõ mục tiêu trong xây dựng nông thôn mới là nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân, xã Phúc Lộc đã có các giải pháp để thay đổi các hình thức tổ chức sản xuất nhằm nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững cho người dân. Trong đó đã vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng hàng hóa và theo chuỗi liên kết. Đến nay trên địa bàn xã đã xuất hiện nhiều mô hình chăn nuôi trồng trọt đem lại hiệu quả kinh tế cao, giải quyết việc làm cho nhiều lao động tại địa phương. Tỷ lệ lao động trong độ tuổi có việc làm đạt trên 60%, số hộ có đời sống khá trở lên chiếm 60%. Thu nhập bình quân đầu người trong năm 2018 đạt 33,42 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 8,33%. Chị Nguyễn Thị Nhung, thôn 4, xã Phúc Lộc, thành phố Yên Bái bày tỏ.
Đối với nhà tôi thì chủ yếu là bằng chăn nuôi. Cái nghề chăn nuôi của chúng tôi là đem thu nhập chính cho gia đình. Mỗi một năm thì chúng tôi nuôi được khoảng 2.500 con, được lãi được khoảng 100 triệu. Cái mía thì mỗi một năm chúng tôi là gia đình nhà tôi thì làm được khoảng 3 đến 5 sào. Chúng tôi cũng được khoảng 4 đến 50 triệu.
Từ khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, tổng nguồn lực huy động để thực hiện chương trình của xã Phúc Lộc giai đoạn 2011-2018 là hơn 214 tỷ đồng. Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, nhân dân trong xã đã hiến gần 10.000 m2 đất để làm đường giao thông nông thôn và xây dựng cơ sở hạ tầng. Đến nay, tỷ lệ đường giao thông liên thôn được cứng hóa đạt gần 90%, đường làng ngõ xóm được giao thông nội đồng, hệ thống thủy lợi đảm bảo, phục vụ tưới tiêu cho bà con nhân dân. Hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn như điện, đường, trường, trạm được đầu tư xây dựng khang trang, mạng lưới y tế được củng cố, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được chú trọng. 100% trẻ em trong độ tuổi được tiêm đầy đủ các loại vaccine, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 92%. Hiện xã có một trường tiểu học và trung học cơ sở với hai phân hiệu mầm non tiểu học và trung học cơ sở. Năm học 2017-2018, trường tiểu học và trung học cơ sở của xã đã được đầu tư 5,3 tỷ đồng để xây dựng mới phòng học, phòng chức năng, mua bổ sung các trang thiết bị phục vụ cho dạy và học. 100% đội ngũ giáo viên các cấp học đều đạt chuẩn theo quy định. Đến nay, nhà trường được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. Cô giáo Nguyễn Thị Hồng Liễu, phó hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Phúc Lộc nói.
Chúng tôi cũng đi sâu hơn vào chất lượng giáo dục, công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Và chất lượng giáo dục của học sinh thì cũng ngày một nâng cao. Và chúng tôi hy vọng đấy sẽ là một nền tảng để thu hút được rất nhiều học sinh có tiềm năng đến với nhà trường.
Các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao quần chúng ngày càng phát triển, các lễ hội truyền thống được bảo tồn và phát huy, cơ sở vật chất văn hóa được quan tâm đầu tư. Năm 2018 sẽ được đầu tư 3,4 tỷ đồng để cải tạo sân thể thao và xây dựng nhà văn hóa đa năng. Hiện 4 trên 4 thôn trong xã đều có nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng. Năm 2018, tất cả 4 thôn đạt danh hiệu văn hóa, 1 thôn được thành phố Yên Bái công nhận thôn văn hóa 5 năm liên tục. Có 450 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ 92%. Cảnh quan môi trường nông thôn xanh sạch đẹp, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất tinh thần nhân dân ngày càng được nâng cao. Hàng năm đảng bộ xã được công nhận đảng bộ trong sạch vững mạnh. Ông Nguyễn Thành Tăng, đảng viên thôn 3 xã Phúc Lộc, thành phố Yên Bái phấn khởi nói:
đời sống nhân dân phải nói là được nâng lên một cách hết sức là rõ rệt và nhân dân rất tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của đảng và nhà nước.
Những kết quả mà xã Phúc Lộc đạt được đã khẳng định rõ vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Việc đạt chuẩn nông thôn mới là động lực để đảng bộ, chính quyền xã Phúc Lộc cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân tiếp tục đoàn kết gắn phát triển kinh tế với thực hiện nếp sống văn hóa văn minh đô thị, đồng thời duy trì giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới. Ông Nguyễn Xuân Chiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phúc Lộc, thành phố Yên Bái nói:
để tiếp tục duy trì và nâng cao cái chất lượng 19 tiêu chí đã đạt được, thì chúng tôi cũng xác định một số cái nhiệm vụ giải pháp trọng tâm như là trong cái lĩnh vực phát triển kinh tế thì tiếp tục nâng cao cái chất lượng hiệu quả các dự án phát triển nông lâm nghiệp của thành tỉnh thành phố đã quan tâm đầu tư. Thứ hai là tập trung hoàn thiện các cơ sở hạ tầng thiết yếu như điện, đường, trường trạm, hệ thống thủy lợi, cũng tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng đến người dân để nâng cao được chất lượng các tiêu chí.
Đến với xã Phúc Lộc, những ngày này diện mạo nông thôn mới hiện rõ trên từng mái nhà, con đường, đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt. Đây chính là thành quả của sự đồng thuận chung tay xây dựng nông thôn mới của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phúc Lộc trong những năm qua, góp phần cùng các địa phương trong tỉnh đưa Yên Bái phát triển toàn diện vững chắc.
Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, năm 2018, một loạt các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được điều chỉnh nhằm khắc phục những hạn chế, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, phù hợp với xu hướng phát triển trong tình hình mới. Qua đó góp phần đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy tiến bộ và công bằng xã hội để phát triển bền vững đất nước. Tuy nhiên, cũng có một số chính sách trong quá trình thực hiện còn gặp những khó khăn nhất định và chưa nhận được sự hưởng ứng của người dân. Vậy những chính sách này được điều chỉnh như thế nào, tính ưu việt của chúng ra sao và làm thế nào để thực hiện có hiệu quả? Xung quanh vấn đề này, phóng viên của chương trình đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Chí Đại, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái để giải đáp những thắc mắc liên quan. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Trước tiên xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình. Thưa ông, năm 2018 một loạt các chính sách liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế có hiệu lực. Vậy ông có thể giới thiệu một số chính sách mới nổi bật có tác động sâu sắc đến đời sống của cán bộ, người lao động và nhân dân trên địa bàn không ạ?
Năm 2018 là một năm mà chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế có rất nhiều thay đổi. Thứ nhất là từ 1 tháng 1 năm 2018 thì những người lao động có hợp đồng lao động từ 1 đến dưới 3 tháng để phải là cái đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm xã hội. Thì đây là một trong những chính sách mới để tạo điều kiện cho người lao động sau khi hết tuổi lao động thì có cái điều kiện được hưởng các chế độ về bảo hiểm xã hội. Cái thứ hai là từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 thì cái mức đóng của người lao động cũng đã thay đổi. Theo quy định trước đây thì cái mức đóng của người lao động làm trong các cái doanh nghiệp thì sẽ bằng cái mức lương cơ bản cộng với các cái phụ cấp, chế độ phụ cấp, thì từ mùng 1 tháng 1 năm 2018 sẽ đóng thêm các cái khoản bổ sung vào lương. Những khoản bổ sung này theo quy định thì là những cái khoản mà có trong cái hợp đồng lao động và mang tính chất thường xuyên như là cái tiền lương. Như vậy thì nó sẽ tạo điều kiện cho cái người lao động sau khi được nghỉ các chế độ thì sẽ được hưởng ở cái mức độ cao hơn. Cái thứ ba ấy, là từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2018 ấy, thì có cái thay đổi cơ bản về cái tỷ lệ hưởng của người tham gia bảo hiểm xã hội. Tức là từ mùng 1 tháng 1 năm 2018 để đạt được cái tỷ lệ hưởng tối đa khi nghỉ hưu thì đối với lao động nam là phải 31 năm đóng bảo hiểm xã hội và đến năm 2021 thì là 35 năm đóng bảo hiểm xã hội thì mới đạt được cái tỷ lệ là 75%. Và đối với lao động nữ thì cũng vậy, đến năm 2021 thì người lao động nữ phải đóng bảo hiểm xã hội đến 29,6 tháng thì mới đạt được 75%, thay vì trước đây thì đối với lao động nam là 30 năm đóng bảo hiểm xã hội và lao động nữ là 25 năm đóng bảo hiểm xã hội. Cái thứ tư nữa là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì từ mùng 1 tháng 1 năm 2018 thì sẽ được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí đóng bảo hiểm xã hội. Đối với ví dụ như là cái người cận người nghèo thì được hỗ trợ 30%, người cận nghèo thì hỗ trợ 25% và người dân bình thường đóng bảo hiểm xã hội thì được hỗ trợ 10% trên cơ sở cái mức thu nhập cận nghèo, ở tức là mức chuẩn nghèo vùng nông thôn.
Vâng.
Thì đấy là trong những chính sách mà nó ảnh hưởng đến cái chế độ bảo hiểm xã hội y tế đối với người.
Vâng, như vậy có thể thấy rằng rất nhiều chính sách đã được điều chỉnh để phù hợp với điều kiện thực tế. Một trong những chính sách đó có một cái điều khoản như thế này ạ. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, người làm việc theo hợp đồng có thời hạn từ 1 đến 3 tháng phải tham gia bảo hiểm xã hội. Nhưng hiện nay thì rất nhiều doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng lao động theo mùa vụ, họ chỉ làm trong một cái thời gian rất là ngắn, từ 1 đến 3 tháng hoặc 6 đến 7 tháng. Dù doanh nghiệp đã sẵn sàng là bỏ ra một phần khoảng 22% đóng bảo hiểm cho người lao động và có tuyên truyền vận động, tuy nhiên người lao động vẫn không mặn mà với loại hình bảo hiểm xã hội. Vậy cơ quan bảo hiểm xã hội đã có những cái giải pháp như thế nào để giải quyết vấn đề trên thưa ông?
Như các bạn biết, từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 thì những lao động mà có ký hợp đồng lao động với các cái chủ sử dụng lao động từ 1 đến dưới 3 tháng là thuộc cái diện là đối tượng phải bắt buộc tham gia đóng bảo hiểm xã hội. Và trong quy định này thì cũng chỉ là đối tượng chỉ đóng bảo hiểm xã hội, còn riêng đối với bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp thì không thực hiện đóng. Thế thì theo quy định này thì trước đây thì trong cái bộ luật lao động ấy, theo điều 186 thì những cái hợp đồng lao động dưới 3 tháng thì chủ sử dụng lao động có trách nhiệm là trả cái tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vào tiền lương hàng tháng cho người lao động. Như vậy cái chi phí mà người chủ sử dụng lao động đóng cho người lao động theo cái quy định của luật là trong cái quy định bắt buộc, thì tôi cho rằng là cái việc mà thực hiện cái quy định của luật trong cái việc đối tượng tham gia đóng bảo hiểm xã hội từ 1 đến dưới 3 tháng là tạo điều kiện cho các cái người lao động sau này khi đến cái tuổi nghỉ hưu thì có cái điều kiện để được hưởng các cái chế độ bảo hiểm xã hội. Đây là một trong những cái ưu đãi chính sách lớn của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên thì do cái việc mà chuyển từ cái việc người lao động được hưởng toàn bộ cái tiền mà chủ sử dụng lao động phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trước đây vào tiền lương, thì bây giờ cái việc đó phải đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội. Chính vì vậy mà người lao động có thể là cái thu nhập sẽ thấp hơn. Tuy nhiên cái được của họ đó là sau khi hết tuổi lao động thì sẽ được hưởng cái chế độ đó. Chính vì vậy mà với cơ quan bảo hiểm xã hội chúng tôi sẽ tăng cường cái công tác tuyên truyền đến với người dân, người lao động cũng như đến các cái chủ sử dụng lao động để tăng cường cái trách nhiệm của đơn vị sử dụng lao động đối với người lao động, và đồng thời là cũng sẽ thực hiện cái công tác thanh tra, kiểm tra đối với các đơn vị sử dụng lao động mà cố tình không thực hiện cái việc đóng nộp bảo hiểm xã hội. Như vậy nó sẽ tạo cái sự công bằng giữa các cái doanh nghiệp với nhau trong cái việc đóng nộp bảo hiểm xã hội, cũng như là cái việc công bằng trong cái việc mà đưa vào các cái chi phí hợp lý trong các cái doanh nghiệp.
Vâng. Những chính sách bảo hiểm xã hội mới được thực thi từ năm 2018, trong đó có một số mức đóng được nhà nước hỗ trợ, như là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm trên mức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng theo chuẩn mức hộ nghèo của khu vực nông thôn, 30% đối với người tham gia thuộc hộ nghèo, 25% với người tham gia thuộc hộ cận nghèo và 10% đối với các đối tượng khác. Tuy nhiên thực tế thì tỷ lệ người tham gia bảo hiểm tự nguyện trên địa bàn tỉnh vẫn đạt thấp. Xin ông cho biết nguyên nhân và các cái giải pháp ạ.
Vâng. Năm 2018 thì hiện nay tính đến ngày 30 tháng 11 thì cái số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện mới đạt được con số là 3.044 người, tức là giảm đi khoảng 200 người so với cái thời điểm 31 tháng 12 năm 2017. Thì mặc dù có cái chính sách hỗ trợ của nhà nước trong cái việc đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện của người dân, tuy nhiên thì cái tỷ lệ mà người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện vẫn còn ở cái mức hạn chế. Nguyên nhân thứ nhất thì tôi cho rằng đó là cái công tác tuyên truyền của cơ quan bảo hiểm xã hội về cái chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện vẫn còn hạn chế. Nguyên nhân thứ hai là cái nhận thức của người dân về cái chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện của Đảng và Nhà nước thì vẫn còn, tức là chưa được nhận thức, chưa được sâu rộng. Và cái nguyên nhân thứ ba ấy là cái chính sách về bảo hiểm xã hội tự nguyện ấy thì cũng còn bất hợp lý, cũng chưa được cái tạo cái sự đồng thuận trong cái người dân, kể cả cái việc mà có cái sự hỗ trợ tham gia của nhà nước Thế thì để mà giải quyết được cái vấn đề này thì trong năm 2019 và những năm tiếp theo ấy, thì về phía cơ quan bảo hiểm xã hội chúng tôi sẽ tiếp tục cái công tác tuyên truyền, vận động và đồng thời cái tuyên truyền sâu rộng hơn nữa về cái chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện đến với người dân. Như qua các cái cuộc tuyên truyền trực tiếp hoặc là các cái hội nghị khách hàng như chúng tôi đã vừa cái 2 tháng vừa qua đã làm với lại bưu điện tỉnh Yên Bái thì cái người dân tham gia bảo hiểm xã hội cũng tăng lên một cách đáng kể. Ví dụ như là 2 tháng qua 2 tháng triển khai thì đã có gần 1.000 người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Tức là cái khâu tuyên truyền đến với người dân một cách thực tế hơn và gần hơn. Vấn đề thứ hai nữa là về cái chính sách thì sẽ tiếp tục cái hoàn thiện cái chính sách như theo cái nghị quyết 28 của Đảng ấy. Thì đến những năm tiếp theo ấy thì sẽ có một phần hỗ trợ của ngân sách nhà nước về cái kinh phí đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, cũng như là cái thay đổi có thể sửa đổi cái chính sách đối với người đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Ví dụ như là hiện nay cái việc đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện là phải đợi đến 20 năm thì mới được hưởng chế độ hưu trí, thì có thể thay vào cái chính sách đó thì có thể là sẽ chính phủ nhà nước sẽ nghiên cứu có thể giảm cái thời gian đóng. Thứ hai là cái mức hỗ trợ của nhà nước có thể lớn hơn, cao hơn hiện nay. Hiện nay thì mới người dân được hưởng từ 10-30%. Tuy nhiên mức này còn là thấp bởi vì nó trên cái mức đóng là cái mức chuẩn nghèo vùng nông thôn, tức là cái phần tham gia hỗ trợ của nhà nước thì cũng không đáng kể. Thì nếu có những cái chính sách thay đổi như vậy thì tôi tin chắc rằng cái công tác phát triển cái đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện những năm sau sẽ tốt hơn.
Vâng. Thưa ông, nghị định 146 thay thế nghị định số 105 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm y tế có hiệu lực từ tháng 12 năm 2018, trong đó có việc đóng bảo hiểm y tế theo hộ gia đình không bắt buộc các thành viên trong gia đình phải cùng tham gia cùng một thời điểm như trước đây, mà chỉ cần tham gia trong cùng một năm. Đây cũng là điểm mới, và theo ông, nghị định này có góp phần giúp tỉnh Yên Bái tăng tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế hay không để tiến tới mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2020 ạ?
Theo quy định của luật bảo hiểm y tế sửa đổi, thì đối với bảo hiểm y tế hộ gia đình thì phải bắt buộc là toàn bộ các cái thành viên trong hộ gia đình tham gia, thì các cái người thành viên từ thành viên thứ hai trở đi sẽ được giảm cái mức đóng. Tuy nhiên thì theo cái nghị định 146 có cái sự thay đổi, tức là các cái thành viên trong hộ gia đình không nhất thiết trong cùng một thời điểm mà có thể ở các cái thời điểm khác nhau trong năm tham gia, thì cũng từ thành viên thứ hai trở đi tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình cũng sẽ được giảm cái phần kinh phí đóng bảo hiểm y tế. Thì tôi cho rằng đây là một trong những cái chính sách mới và có thể tạo điều kiện cho những người dân có thể tham gia được bảo hiểm y tế hộ gia đình, và như vậy nó sẽ thúc đẩy được cái sự phát triển bảo hiểm y tế toàn dân cũng như là cái phát triển bền vững cái đối tượng tham gia bảo hiểm y tế. Và như vậy là cái mục tiêu mà đến 2020 mà đến tới bảo hiểm y tế toàn dân tôi cho rằng là sẽ đạt được cái mục tiêu.
Vâng. Nếu có điều đó được thực hiện thì đúng là một cái điều đáng mừng cho tỉnh Yên Bái, đúng không ạ? Thưa ông, cũng theo nghị định 146 không giao quỹ cho cơ sở có người đăng ký khám chữa bệnh ban đầu dựa trên số thu bảo hiểm y tế của những người có thẻ đăng ký tại đây như hiện nay, vậy cái quy định mới này có tác động như thế nào đối với các cơ sở khám chữa bệnh và người tham gia bảo hiểm y tế ạ?
Theo quy định trước đây thì đối với quỹ khám chữa bệnh của các cái cơ sở khám chữa bệnh sẽ căn cứ vào những cái thẻ bảo hiểm y tế mà cái đối tượng đăng ký tham gia, và cái việc quỹ đó sẽ căn cứ vào cái số lượng thẻ tăng gia và tăng hàng tháng, thì trên cơ sở đó thì cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ thông báo cho cái cơ sở y tế về cái quỹ khám chữa bệnh của đơn vị. Và trong cái quá trình thanh quyết toán thì hàng quý sau khi cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện cái việc thanh toán, nếu như và chi phí khám chữa bệnh của cơ sở khám chữa bệnh trong quý lớn hơn cái quỹ mà được giao thì cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ phải thực hiện cái việc mà kiểm tra xem cái việc vượt quỹ đó có khách quan hay không. Nếu khách quan thì mới thực hiện thanh toán. Chính vì vậy mà nó tạo ra một cái áp lực cho các cái cơ sở khám chữa bệnh trong cái việc mà tự cân đối quỹ. Đồng thời nó không chủ động trong cái việc mà thanh quyết toán. Thì sau khi mà nghị định 146 có sửa đổi, tức là cái quỹ giao cho các cái cơ sở khám chữa bệnh căn cứ vào cái chi khám chữa bệnh của quý trước hoặc năm trước của năm trước, thì như vậy nó đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cái cơ sở khám chữa bệnh trong cái việc mà chủ động trong cái việc chi phí khám chữa bệnh của mình. Còn riêng đối với cái người đối tượng tham gia bảo hiểm y tế có thẻ bảo hiểm y tế thì hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến cái quyền lợi của người khám chữa bệnh, và có khi tôi cho rằng là cái quyền lợi có khi còn đảm bảo cao hơn.
Vâng ạ. Những thông tin mà ông đã cung cấp cho chương trình phần nào đã làm rõ hơn về những chính sách bảo hiểm xã hội mới cũng như là các cái giải pháp để thực hiện các cái chính sách này một cách hiệu quả. Một lần nữa xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình.
Quý vị vừa lắng nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với ông Nguyễn Trí Đại, giám đốc bảo hiểm xã hội tỉnh. Chương trình hôm nay sẽ tiếp tục với tạp chí du lịch.
Thưa quý vị và các bạn, những năm trở lại đây, huyện Yên Bình nổi tiếng với nhiều điểm du lịch hấp dẫn như Hồ Thác Bà, khu du lịch cộng đồng Ngòi Tu, La Via xã Vũ Linh, các khu di tích lịch sử văn hóa đền thờ mẫu Thác Bà, đình Khả Lĩnh, cùng các sản phẩm du lịch đặc trưng ngon nước tiếng như bưởi Đại Minh, cao Bạch Hà. Tất cả những nét đẹp ấy đã và đang thu hút hàng chục ngàn du khách thập phương đến tham quan, trải nghiệm mỗi năm, góp phần đưa du lịch huyện Yên Bình ngày càng phát triển. Trong chương trình điểm hẹn cuối tuần hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với huyện Yên Bình để khám phá vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên cũng như con người nơi đây.
Điểm nhấn trong hành trình khám phá du lịch huyện Yên Bình đó chính là Hồ Thác Bà, một trong ba hồ nước nhân tạo lớn nhất Việt Nam, được ví như Hạ Long trên núi của vùng đất Tây Bắc nồng hậu và mến khách. Với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, sơn thủy hữu tình, xen kẽ hơn 1.300 hòn đảo lớn nhỏ, mỗi năm Hồ Thác Bà đã thu hút hàng ngàn lượt khách đến tham quan, khám phá và trải nghiệm. Đến với Yên Bái trong chuyến đi thực tế cơ sở, em Bùi Trà Lý, một sinh viên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền Hà Nội, cùng các thầy giáo và hơn 50 người bạn của mình đã được tham quan khu du lịch Hồ Thác Bà. Lý khá bất ngờ khi vừa đặt chân tới đây đã cảm nhận được một không gian thoáng mát trong lành, khung cảnh nên thơ hữu tình. Em Bùi Trà Lý, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền Hà Nội hào hứng nói.
Khi mà đầu tiên em đến đây em cảm nhận rất là bất ngờ, bởi vì là em không nghĩ là Hồ Thác Bà nó lại lớn như vậy. Và em ấn tượng với con số 1.300 hòn đảo mà chị hướng dẫn viên đã giới thiệu cho em. Em sẽ giới thiệu Hồ Thác Bà tới bạn bè, gia đình và rất là nhiều bạn bè của em nữa. Em mong muốn là mang cái hình ảnh hoang sơ của Hồ Thác Bà đến với nhiều người hơn, để có thể mọi người biết đến một địa điểm đẹp như thế này.
Lênh đênh trên Hồ Thác Bà trong những ngày nắng đẹp xen lẫn cái se lạnh của mùa đông, du khách sẽ được tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên mê đắm lòng người với những hòn đảo lớn nhỏ, thấp thoáng gần xa, hay sự hăng say lao động của những ngư dân vùng hồ đánh bắt cá tôm. Ấn tượng hơn là vẻ đẹp của hệ thống các hang động nằm ngay trên đảo Hồ Thác Bà, như động Thủy Tiên, một kiệt tác của tự nhiên với hệ thống nhũ đá đa dạng, đa sắc màu, hoang sơ và huyền bí, nơi lưu lại truyền thuyết về tình yêu lãng mạn của hoàng tử Trọng Hải và công chúa Thủy Tiên. Em Nguyễn Thị Minh Hạnh, du khách tỉnh Cao Bằng nói.
Cảm nhận đầu tiên của em đó là mới bước vào cảnh vật ở ngoài thì còn rất là hoang sơ, rất là tức là nhìn nó chưa để lại ấn tượng gì cả, nhưng mà khi bắt đầu đi dần vào sâu vào bên trong thì cảnh vật nó bắt đầu hùng vĩ hơn. Hang động ở đây thì rất là đẹp.
Đến với huyện Yên Bình, du khách không chỉ được hòa mình vào thiên nhiên thơ mộng, hữu tình của Hồ Thác Bà, mà còn được tìm hiểu về cuộc sống hàng ngày của nhân dân các dân tộc vùng ven hồ với bản sắc văn hóa độc đáo cùng những tập tục truyền thống lễ hội mang giá trị nhân văn sâu sắc. Những năm trở lại đây, du lịch cộng đồng tại huyện Yên Bình đang ngày càng phát triển với các địa điểm nổi tiếng như thôn Ngòi Tu, La Via Vũ Linh đã thu hút đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan trải nghiệm. Theo đó, những bài ca điệu múa thể hiện nét văn hóa đặc trưng của người dân tộc Tày, Dao, Cao Lan cũng trở thành điểm hấp dẫn du khách. Ông Tướng Văn Bội, thôn Ngòi Tu, xã Vũ Linh, huyện Yên Bình cho biết.
Tôi thấy là nói chung là về cái du lịch ý, là nó rất thuận lợi về cái vấn đề là về văn hóa, phù hợp với cái điều kiện ở cái địa phương. Thế nhưng không những như thế mà tôi đón tiếp khách du lịch, mà tôi cũng tham gia vận động bà con nhân dân là cùng nhau phát triển xây dựng về cộng đồng du lịch. Tôi thấy là nói chung là nó là khi mà du lịch cộng đồng này là nói chung là nó rất thuận lợi cho phát triển về kinh tế, về văn hóa xã hội.
Với các điểm du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng cũng như cảnh quan thiên nhiên nên thơ tươi đẹp của Hồ Thác Bà, huyện Yên Bình đã trở thành điểm đến khám phá của đông đảo du khách gần xa. Du lịch Yên Bình cũng đã góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Yên Bái nói chung và của huyện Yên Bình nói riêng.
Tôi đón tiếp khách du lịch, mà tôi cũng tham gia vận động bà con nhân dân là cùng nhau phát triển xây dựng về cộng đồng du lịch. Tôi thấy là nói chung là nó là khi mà du lịch cộng đồng này là nói chung là nó rất thuận lợi cho phát triển về kinh tế, về văn hóa xã hội.
Tới đây chương trình Thực sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Bái cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và gặp lại trong các chương trình sau.